Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cậu bé Côn ham khám phá, suýt bị mẹ đánh đòn, nhưng nhờ vào sự lém lỉnh, thông minh mà cậu được mẹ cho qua. Vào một tối nọ, gian nhà đơn sơ của anh đồ nghệ Nguyễn Sinh Sắc được tiếp khách quý. Vị khách đó là quan thượng thư bộ binh Đào Tấn, vị quan Thanh Liêm hết lòng vì dân, từng cai quản đất Nghệ tỉnh năm xưa. Bé Côn chăm chú nghe những tâm sự về nhân tình thế thái, cái tâm, cái đức của người làm quan giữa cha và vị thượng thư bộ binh. Thế rồi, ông quan Đào Tấn báo tin quan ngự sử Phan Đình Phùng đã từ trần trên núi Quạt, thi hài còn bị Nguyễn Thân làm bậy, khiến anh Cự Sắc hết sức đau lòng. Cậu bé Côn khi nghe câu chuyện, tuy không hiểu nhiều, nhưng cũng dấy lên trong lòng số phận dân tộc qua câu hỏi với mẹ. Ông Phan Đình Phùng chết là hết người đánh Tây hả mẹ? Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc lại rớt khoa thi hội Mậu Tuất 1898. Một số bạn thân của anh Sắc đang làm quan tại triều Thành Thái khuyên anh thôi việc học ra làm quan, vì đã 35-36 tuổi mà các con đã đến tuổi ăn học, vợ thường bị đau yếu luôn, cuộc sống trong gia đình càng ngày càng eo hẹp. Nhưng anh Cử Sắc vẫn không nao núng chí học của mình. Quan thượng thư bộ hình Đào Tấn thông cảm cảnh nhà túng thiếu và rất trọng nể cái chí, cái tâm của cử nhân Nguyễn Sinh Sắc. Quan Đào Tấn đã bàn bạc với ông Nguyễn Viết Chuyên, một người dưới quyền của ông tại bộ hình, nên đón cử nhân Nguyễn Sinh Sắc về dạy học trong nhà. Ông Chuyên người làng Dương Nổ, xã Phú Sương, huyện Phú Vang. Ông có người con trai sắp đi thi hương, đang cần mời thầy dạy thêm. Nay ông Chuyên được quan thượng thư Đào Tấn mời giúp. Ông cử nghệ, nổi tiếng hay chữ và là người học tài thi phận về ngồi dạy cho con học ngay trong nhà. Khi về Dương Nổ, anh Cử Sắc cảm thấy việc ở trong gia đình ông Chuyên, một nhà quan khá sang trọng, không hợp với cảnh của mình có hai con theo ăn học. Anh Cử Sắc nhận đến ở nhà ông Nguyễn Độ. Nhà ông Độ giàu, sẵn có ngôi nhà ba gian hai trái, chỉ để thờ đằng họ nhà vợ. Ba cha con anh Sắc ở gọn trong ngôi nhà riêng biệt này. Gia đình ông Độ nhận phần nuôi cơm cả ba cha con thầy. Những học trò khác thì đóng tiền học hàng tháng cho thầy, tùy tâm của mỗi người. Một số học trò cũ ở thành nội cũng theo thầy Cử Sắc đến Dương Nổ trọ học. Công tôn nữ Huệ Minh không thể đi trọ học xa nhà được. Anh Cử Sắc vừa phải đến Quốc Tử Giám dự các buổi bình văn, ôn bài, để rồi dự thi Hội Khoa Tân Sửu 1901, vừa phải hàng ngày dạy cho những học trò với nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau. Riêng lớp học trò chuẩn bị đi thi hương có tới 6 người, loại học trò nhỏ khoảng 7-8 em. Côn bé nhất mà cũng có khiếu học trội nhất. Mới lên 8 tuổi, Côn đã có một trí nhớ khác thường. Hôm anh Sắc đi tiễn quan Đào Tấn về phụng dưỡng mẹ ốm, anh ra bài cho lớp học trò nhỏ trong 2 ngày phải học thuộc và viết chầm 15 trang. Mỗi trang 16 dòng của sách luận ngữ. Anh Sắc đi hôm trước, sáng hôm sau đã về. Lúc về đến xóm Dương Nổ Đông, anh thấy Côn đang ngồi câu cá dưới bến với mấy bạn học. Đám học trò nhìn thấy thầy định chạy trốn, nhưng không kịp. Côn thì vẫn bình tĩnh, đặt cần câu xuống, lấy bàn chân dằn lên, khoanh tay trước ngực. Lễ phép. Thưa cha đã về ạ. Anh Cử Sắc vẫn chưa nguôi cơn bực tức với đám học trò đang giờ học bỏ đi câu cá. Anh hỏi giọng nghiêm khắc. Trò nào đầu têu cái việc đi câu cá giữa buổi học? Mấy gương mặt thơ ngây nhìn vào mắt nhau lúng túng sợ hãi. Côn hơi run nói, thưa cha, con rủ bọn chúng nó đi ạ.
Côn!
Anh Sắc quắc mắt, con phải nói lại. Dạ, thưa cha, con rủ các anh cùng đi chơi ạ.
Sao vừa rồi con lại vô lễ, gọi các bạn học của con là chúng nó?
Dạ, con sợ quá, nói líu lộn đó, thưa cha.
Anh Cử Sắc mỉm cười, anh hỏi Nguyễn Sĩ Khuyến. Hôm qua, thầy đã dặn trò những gì trước lúc thầy đi?
Dạ, thưa thầy, thầy dặn con ở nhà coi việc học bài, viết tập của cả lớp, không được rủ nhau đi chơi xa ạ.
Trò nhớ lời ta dặn, sao trò còn kéo ra đây chơi câu cá vào giờ này?
Thưa thầy, anh Côn bảo đi câu cá cho thoáng mắt trong đầu, rồi về học sẽ chóng thuộc bài ạ.
Anh Sắc cố nén nụ cười, đôi môi tươi tắn hẳn lên. Anh hỏi Diệp Văn Kỳ, trò Kỳ đã thuộc bài chưa?
Bẩm thầy, con cũng chưa thuộc hết cả bài ạ.
Trò Khuyến thuộc bài rồi chứ?
Thưa thầy, con cũng chưa thuộc hết ạ.
Côn đầu têu việc đi chơi thì...
Dạ thưa cha, con đã thuộc cả 15 trang rồi ạ.
Anh Sắc nhìn con vẻ nghi ngờ, anh định bụng phạt tại chỗ để Côn đỡ chủ quan. Anh bỏ cái nón dứa ra khỏi đầu, giục đám học trò.
Cả các trò nữa, đi vô bóng mát để nghe Côn nó đọc bài coi.
Côn nháy mắt với Kỳ, biết ý bạn, Kỳ lui lại sau nhặt cái cần câu đem theo đến bóng cây cổ thụ. Anh Cử Sắc ngồi xuống bên gốc cây, vẫy theo hai cậu học trò ngồi xuống bên cạnh. Côn ngồi đối diện với cha, anh Sắc dáng ung dung kiểm tra bài học của con.
Nào, trò Côn bắt đầu đọc bài.
Côn khoanh tay vòng trước ngực, đọc một mạch, không vấp một tiếng nào. Khuyến, Kỳ mắt tròn xoe nhìn bạn Côn đầy thán phục. Anh Cử Sắc cũng ngạc nhiên trước trí nhớ ở cái tuổi lên 8 của con trai mình. Anh bồi hồi liên tưởng đến cái đêm ngồi với bố vợ, đốt hương trầm, uống rượu, tìm chữ đặt tên cho con. Nguyễn Sinh Côn, tự tất thành. Côn đọc xong bài học, anh Cử Sắc đưa cho Côn cái que bằng chiếc đũa. Con viết lên mặt đất bài học mà con vừa đọc. Côn lấy bàn tay, phủi những cỏ rác trên vuông đất. Côn quỳ chệt chân trái xuống đất, chân phải co sồm, mặt hơi cúi nghiêng nghiêng, tay viết lia lịa. Chữ hiện lên từng hàng đều đặn, kín cả ô đất màu gan gà. Anh Cử Sắc đặt bàn tay êm ái lên đầu con. Viết từng ấy dòng cũng đủ rồi, con ạ. Côn để cái que bút xuống, nhìn cha, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh Sắc với cặp mắt nhân từ nhìn con nói. Con đã thuộc bài, các bạn của con chưa thuộc, mà con rủ các bạn đi câu cá là phạm lỗi. Cái lỗi ấy là... Con chỉ thấy phần mình đã xong, con không nghĩ đến phần người khác. Như vậy là ích kỷ, con đã rõ chưa?
Côn hơi cúi xuống. Dạ, con đã rõ, thưa cha.
Mặt trời đã đứng bóng, anh Cử Sắc đi thủng thỉnh. Ba cậu học trò bước theo sau trên con đường làng man mát bóng tre. Chị Sắc sống thui thủi một mình trong thành nội. Tuy chồng con ở cách xa không đáng kể, mà nỗi nhớ cứ chập trùng trong lòng chị. Hình ảnh bé Côn cứ cuộn tròn trong nỗi nhớ của chị suốt ngày. Nhất là về đêm, nằm một mình trong ba gian nhà trống vắng, chị Sắc càng thấy cái nỗi nhớ quẫy mạnh. Và từ nỗi nhớ gần kéo theo nỗi lo xa. Chị lo, mẹ già như chuối chín cây. Ở ngoài quê nhà, không biết mẹ mình ở trong mấy năm qua thiếu bàn tay săn sóc của vợ chồng mình. Mẹ sống ra sao? Em gái mình liệu có làm tròn việc phụng dưỡng mẹ sớm hôm như mình đã dặn dò lúc ra đi? Bé Thanh vắng cha mẹ, nó có ngoan với bà, với dì không? Nó còn chăm học chữ với thầy Quý như lúc cha mẹ còn ở nhà. Việc đồng áng, nó có chịu thương chịu khó với dì An không? Tay dệt, tay kim chỉ, chắc là nó có khéo hơn. Nó đã sắp xỉ tuổi 16. Cái tuổi ấy, mình đã sinh con đầu lòng. Mình đã sớm bước vào đời làm vợ, làm mẹ. Mình không có tuổi xuân bay nhảy như các bạn gái ở làng mình. Mình du con nhiều hơn là được hát. Chị Cử Sắc
Hoàng Thị Loan chẳng những không khỏa lấp được nỗi nhớ người thân, mà ngày càng thấy nỗi nhớ rộng thêm, sâu thăm thẳm. Chị đành phải bàn với chồng, đưa bé Côn trở về thành nội ở với chị. Cậu bé Nguyễn Sinh Côn lại sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh em. Hằng ngày, Côn đi theo đám trẻ thành nội, hái cành củi khô trên các cành cây cao để mẹ có củi đun bếp. Hôm đầu tiên, Côn đội một bó củi về, mồ hôi nhễ nhại. Chị Cử Sắc hốt hoảng. Ấy chết, con ơi, ai bảo con đi mần cái việc ni? Con thấy mẹ phải lượm từng chiếc lá khô quanh nhà, làm cái đun, nên con giúp mẹ một tay mà. Mẹ đã dặn con không được trèo cây cơ mà. Các anh lớn hơn con trèo bẻ cành khô ném xuống, con ở dưới lặt xếp lại thành đống, rồi các anh ấy chia phần cho con mẹ ạ. Nhưng mà con phải học bài, bài tập viết cho chữ đẹp, kẻo cha con về dày mẹ, không nhắc con chăm chỉ việc sách đèn. Côn kéo dài giọng. 3 ngày, cha mới về ra bài một lần cho con học. Con chỉ nhầm một buổi sáng là thuộc lầu hết, mẹ ạ. Côn lấy một cái gì đó trong túi áo ra khoe. Mẹ ơi, các anh ấy cho con ve sầu, thích lắm. Côn nhấn ngón tay vào bụng con ve, tiếng ve ve cất lên. Chị Sắc cười, nhắc nhở. Nước đái của con ve sầu hôi, ngứa đó con ạ. Vào bữa cơm, Côn thấy mẹ ăn ít quá, vẻ lo âu hiện lên trong ánh mắt của Côn. Mẹ ơi, chị dứa con, mẹ đừng ốm, mẹ nhớ. Mẹ chỉ mệt trong người thôi, vì mẹ sắp sinh em cho các con mà. Mẹ sinh em gái, chớ sinh em trai cứng đầu, khó bảo mẹ nhớ. Rằng con lại nói dứa, cha bảo vậy mẹ ạ. Chị Sắc nhìn con cười, một nụ cười chứa đựng bên trong nỗi lo âu. Côn đặt bát xuống mâm, cái mâm gỗ nứt đã chóc hết sơn, thủ thỉ. Mẹ cho con theo mẹ công tôn nữ Huệ Minh vô xem lễ vạn thọ, sinh nhật vua, mẹ nhớ. Chị Cử Sắc ngạc nhiên. Trời đất, con to gan dứa, là hạng thứ sân, ai để cho con vô nơi sân rồng, điện ngọc. Mẹ Huệ Minh bảo, trẻ nít chẳng ai để ý đâu mẹ ạ. Và mẹ còn nhận con là em, cho con mượn quần áo hàng hoàng thân, mẹ đừng lo. Nhưng con vô chỗ đó liệu có ích chi? Dạo con ở quê nhà, con đã hứa với bà ngoại là lúc vô kinh đô, con sẽ tìm cách nhìn bằng được mặt vua, để rồi về kể lại với bà khi con được về thăm bà. Đến hết tiết triều các hoàng tử đi trước, tiếp sau là các chư công, rồi tới các hoàng thân tiến vào điện Thái Hòa. Các quan văn võ và các tôn tước từ tam phẩm trở lên đứng ở đơn bệ, từ tứ phẩm trở xuống đứng tại long trì. Tất cả các quan đều đứng theo thứ tự phẩm hàm đã khắc trên bảng đá nhỏ, gọi là phẩm sơn. Buổi thiết triều này, viên khâm sứ và đám quan binh Tây cũng có mặt chố hố giữa điện Thái Hòa. Dọc hai bên long trì có các đội nhạc. Ngoài ngọ môn, các đơn vị tượng binh, kỵ binh được dàn thành đội hình hướng vào sân rồng. Từ trên lầu ngũ phụng của ngọ môn, vọi đồng nổi lên 9 tiếng. Côn nghe cảm thấy sờn rợn, da nổi gai ốc. Nhưng hai mắt Côn dương rộng, không nhấp nháy, nhìn vua Thành Thái ngự trên kiệu rồng từ điện Cần Chánh, đi qua đại cung môn vào điện Thái Hòa. Vua còn rất trẻ, mặt hơi trái xoan, mũi thẳng, mắt xích, lông mày thanh, dài quá mắt, môi đỏ tươi, cằm có rãnh sâu. Vua đội mũ cửu long, tay cầm hốt ngọc, áo gấm, cổ đeo chuỗi ngọc sa xuống trước ngực chiếc kim thánh hình bướm, trên đó đúc 4 chữ nổi bằng vàng, Đại Nam Hoàng Đế.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau nhé!